Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này là cái giờ tham vấn của cái ngày tu ngày 17 tháng 12 năm 2017. Thì sau khi thọ trai thì quý vị có cái thắc mắc gì quý vị cứ nêu lên, để rồi tất cả chúng ta sẽ có một cái phương hướng đúng theo cái tâm nguyện của tất cả quý vị Phật tử. Đầu tiên thì xin mời bên Hà Lan hỏi trước nha.
Mô Phật, con là Pháp Danh Diệu Nhã. Con có cái câu hỏi như sau. Xin Thầy giảng dạy cho chúng con có thể tu trong hàng ngày, đúng trong cái đời sống có rất là nhiều chuyện rất là bận rộn, tụi con có thể tu hành như thế nào thầy?
Thì bận rộn thì thầy biết rồi, lúc nào con nói bận rộn thôi. Nên là mình tu thì phải tu trong mọi hoàn cảnh đó. Lần trước thì thầy có nói là bởi vì mình có nói mình bận mình tu không có được, cho nên đó là cái người tu chưa có giỏi. Người tu giỏi là lúc làm là chúng ta phải tu, bởi vì tu thì lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ đến chuyện tu hành hết. Làm việc ở trong hãng, làm ở ngoài, nấu ăn, quét nhà, lúc nào chúng ta cũng phải tu. Tức là trong 24 giờ lúc nào chúng ta cũng tu cả, trừ cái lúc mà thôi mình ngủ thôi, chứ còn thật ra thì ngủ thì giờ mình cũng tu luôn. Nghĩa là trước khi ngủ thì cũng phải giữ cái tâm nó an lành, rồi để mình ngủ, mình ngủ một giấc dậy là mình tỉnh, tỉnh sáng dậy là tiếp tục chúng ta tu nữa. Thì như vậy đó, là tu liên tục như vậy đó thì nó mới có cái kết quả. Nhưng mà tự vì á, là khi mà mình thực hành trong cái vấn đề tu hành thì mình mới thấy được, là bởi vì đó là có những lúc khi mình tập trung vào tu quá, tự nhiên cái nó trở thành bị cái trói buộc. Khi nó trói buộc thì mình cảm giác rất là mệt mỏi. Khi mệt mỏi tự nhiên mình cảm giác là chán nản. Cho nên vì vậy đó, quý vị là khéo làm sao mà trong 24 giờ tu mà giống như không tu gì hết, nghĩa là tu mà giống như chơi vậy thôi. Nghĩa là người nào ứng dụng tùy theo cái pháp hành, nhưng mà riêng về cái tu thiền thì quý vị lúc nào cũng phải để mình ở một cái vị trí là nó ngay trong lúc mình làm việc, là lúc đó là chỉ có mình và cái công việc mà thôi. Mình là con người và công việc của mình là đang làm, biết rõ một cái điều đó. Chứ thường thường cái tâm lý của chúng ta, thường mình làm việc là cái đầu mình nghĩ cái chuyện khác à. Mà sở dĩ mình nghĩ cái chuyện khác là mình không biết mình là cái người làm, và mình quên đi cả cái công việc mình đang làm. Cho nên vì vậy đó, là mình là hiện hữu, là chủ, công việc là cái cảnh bên ngoài. Thì như vậy đó, là trong cái khoảng khắc này chỉ có mình và cái công việc thôi. Thì như vậy đó, mà cái công việc á thì nó lại là nó liên tục, nó không đứng một chỗ. Ví dụ như mình rửa chén thì hết cái chén này thì nó lại tới một cái chén khác. Thì như vậy đó, là vô tình á, là mình đã kinh qua được một cái khoảng thời gian, tức là ở trong cái hiện tại, tức là hiện tại mà lại tiếp diễn. Tức là nó không có một cái hiện tại nó cố định mà nó tiếp diễn, Giống như là mình hơi thở của mình đó là một cái hơi thở mới, thì như vậy tiếp tục của mình là cứ mỗi hơi thở của mình là nó cứ tiếp lên, chứ không có mình chỉ có một cái hơi thở. Có người nào thở hơi cái đứng lại chỗ đó không? Không có, đúng không ạ? Có là người chết, đúng không ạ? Thở ra đứng lại chỗ luôn là chết. Thì như vậy đó là hơi thở của mình nó vẫn tiếp diễn, và cuộc sống của mình nó tiếp diễn cũng giống như cái nhịp đập của quả tim của mình, là nó cứ đập tới, mà nó không bao giờ nó chỉ có một nhịp đập mà nó cứ tiếp tục. Thì nhờ những cái khoảng thời gian mới mẻ nhất của một cái công việc mới mẻ nhất và của một con người mới mẻ nhất, đúng không ạ? Cho nên mình phải thực tập làm sao mình là con người mới mẻ nhất, là nghĩa là mình đang hiện hữu ở đây, mà cái sự hiện hữu của mình là không phải cố định, mà cái hiện hữu trong từng giai đoạn, trong từng khoảng thời gian và từng khoảng không gian. Thì như vậy là từng cái hiện hữu của mình á, là nó ở trên thời gian và không gian. Ví dụ như 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Thì vậy mình ở thời gian 1 giờ, ở thời gian 2 giờ, 3 giờ, tới thời gian 5 giờ. Thì 5 giờ mình vẫn ở thời gian 5 giờ. Cho nên thiệt á, nếu mà quý vị làm việc như vậy đó, nó mau hết thời gian lắm. Sáng mình mới thấy đi làm cái, ủa sao mình xách bóp mình đi về rồi. Mình không cảm giác nó mệt, không cảm giác nó lâu. Mình cũng không cảm giác ngán công việc nữa. Có nhiều người ở làm việc nó ngán dữ lắm. Mình làm cái mình coi giờ, nãy giờ mình làm được mấy tiếng rồi ta, đúng không ạ? Tức là mình cứ trông cho nó hết giờ, cho nên quý vị rất là cực. Những người nào đi vũa neo, cứ ráng cái vũa, cứ ngồi trông ngóng trông dài. Đó là mình phải là từ giai đoạn, từng khoảng thời gian mà mình sống, mà mình kinh qua từng giai đoạn, cái như vậy lúc nào mình cũng làm mình mới hết, đúng không ạ? Thì như vậy đó, mình làm lúc nào cũng làm mình mới hết thì mình rất là đẹp. Và cái công việc của mình nó lúc nào cũng mới hết, thì như vậy công việc của mình nó rất là chất lượng, không có chán mà mệt mỏi. Thì như vậy tuy là còn có mình, còn có cái công việc là cái đối tượng, nhưng mà mình lại không có chết ở nơi chính mình, mà mình vượt hơn chính mình, tức là ở từng giai đoạn mình đều mới mẻ. Và công việc của mình á, những khoảng thời gian đều là công việc mới mẻ hết. Mình lúc nào mình cũng sống cái mới hết trơn á. Là quý vị là mới thì đương nhiên là mình rất là vui, rất là hạnh phúc, mình không có buồn bã gì cả, và tâm hồn của mình tự nhiên nó rất là trong sáng. Thì như vậy đó là tu mà cảm giác như mình không tu gì hết. Rồi cái thứ hai nữa đó là mình đừng có là cố chấp quá. Nhiều khi mình bị cố chấp quá, ví dụ như mình những cái chuyện mà nó đã xảy ra đâu 5-10 năm trước rồi mình vẫn để trong lòng, hay cái quá khứ của mình là có tối đen như thế nào, cái hoàn cảnh của mình có xấu như thế nào, mình đừng bao giờ mình để trong lòng của mình. Vì sao như vậy? Bởi vì tất cả những cái hoàn cảnh hay là những cái bối cảnh mà trong những khoảng thời gian trước á, đó chỉ là những cái nghiệp duyên của mình mà thôi. Thì mà đã là cái nghiệp duyên đó, bởi vì nghiệp là cái thói quen, cái duyên là nó tác tạo thành cái thói quen đó, và cái duyên đó nó kết những cái nhân và cái chủng tử mới. Mà quý vị biết cái gì đã duyên thì nó là hợp và tan, mà đã hợp rồi tan rồi, không có cần cái gì mình phải nhắc lại cả, bởi vì cái đó nó chỉ là cái ảo thôi. Giống như á, là mình ngủ mình nằm mơ, cái quý vị cứ nhắc cái chuyện mình nằm mơ hoài thì như vậy nó không có hợp lý gì cả. Nên trong kinh Bách Dụ á, Đức Phật có kể cái câu chuyện, nói là có một cái anh chàng nọ, khi mà anh ta một đêm nọ nằm mơ anh ta thấy có một người đến là sỉ nhục anh ta, nói những lời rất là nặng. Thì khi mà anh ta giật mình dậy rồi đó, anh ta cứ nhớ như in là cái người đó hình dáng như vậy và đã sỉ nhục mình như vậy, mà anh ta lại là một kiếm sĩ. Cho nên vì vậy đó là cứ mỗi ngày anh ta cứ xách kiếm ra ngã tư đường để chờ cái người đó lại để mà chiến đấu với người kia, để mà trả đũa hay gọi là trả thù. Thì như vậy đó, Đức Phật gọi cái người đó là người không có thông minh. Thì như vậy Đức Phật ứng dụ cho chúng ta cũng như vậy. Những cuộc đời của mình có những cái nó đã qua, nó chỉ là những cái giấc mộng mà thôi. Thế mà mình cứ để trong lòng, để rồi những cái thù hận đau buồn ở trong lòng, và nhớ nghĩ những cái chuyện đã qua, thật ra mình làm cái chuyện nó không đi đến đâu cả. Thật ra chính cái ngay bây giờ chúng ta mới thành con người mới và làm những chuyện nó mới mẻ, thì cái tối đen của quá khứ nó sẽ tự tan đi. Cho nên quý vị thấy thế gian này ai cũng là những người có lỗi lầm, ai cũng là những cái người có những cái xấu mà hoặc là bị phát hiện hay là chưa phát hiện mà thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà cái người mà dễ phát hiện nhất là chính mình. Thế nhưng mà bây giờ mình biết tu rồi, những cái gì qua thì cứ để cho nó qua, mình sống với những cái gì nó thật sự là mới. Thì như vậy đó, là mình là con người mới, đúng như câu mà Đức Thế Tôn nói với ông U Quật Ma La: từ khi con sanh ra trong giáo đoàn của Như Lai, con là một con người tốt, con là một con người chưa từng phạm những lỗi lầm. Để như vậy, từ khi mình hiểu đạo, từ khi mình tu hành thì mình là một con người tốt, mình là con người chưa có tạo những lỗi lầm gì. Thì đây là một con người mới thật sự. Mà chính cái mới mẻ này, chính cái ánh sáng của trí tuệ mà trong những cái khoảng thời gian mà chúng ta ứng dụng tu hành đó, là một cái tiềm năng, là một cái sức sống mãnh liệt, là một cái trí tuệ, là một cái công đức nó phi thường, xóa sạch hết tất cả những nghiệp chướng và lỗi lầm thời xưa. Đó là cái chỗ mà mỗi ngày chúng ta phải ứng dụng tu hành. Thật ra chỉ mình là con người bận rộn, không phải công việc bận rộn với chúng ta. Quý vị phải nhớ điều đó. Mình quá nhiều lo nghĩ, quá nhiều ưu tư, quá nhiều cái thắc mắc, cho nên mình là con người bận rộn. Bởi vì công việc không bao giờ bận rộn cả, đúng không ạ? Bởi vì công việc chỉ là khách trần mà thôi, không phải là chính mình, mà chỉ do chúng ta sắp xếp sao cho nó gọn, giờ phút nào cũng tu. Thật ra người ta cứ nói đó là thôi mình nghỉ cho nó khỏe, mà thầy thấy đâu có nghỉ đâu. Khi mà họ buông tay rồi cái là họ ngồi, họ tán dóc, họ trên điện thoại, họ bà tám, mà mệt lắm chứ đâu phải là vui đâu. Thưa là nhăn nhăn nhó nhó đau đớn lắm, cho nên thầy cứ dòm mấy Phật tử mà cứ nói chuyện điện thoại thì dòm mặt cái nhăn nhăn nhó nhó, bởi vì cứ nói chuyện thị phi đó, rồi cứ nhăn nhăn nhó nhó, rồi phiền não phụ với chúng sanh, phiền não phụ với mọi người, rồi sân si phụ nữa. Cho nên thầy thấy là cái đó nó còn bận hơn là cái mình đi rửa chén hay đi quét nhà nữa, thưa quý vị. Ở trên công việc nhiều khi không mệt, về nhà thấy ông chồng mặt thấy mệt quá, con cái nhìn thấy mệt quá, rồi chị hết chuyện này chuyện kia, nghe chuyện này chuyện kia mệt. Có nhiều người nó thà tôi ở trong hãng suốt ngày còn hơn là về nhà nữa. Đó là quý vị mới thấy là bởi vì chúng ta trong lòng quá nhiều cái bận rộn, cho nên chúng ta thấy công việc nó bận rộn. Cho nên đừng có đổ tội cho bận rộn quá con không tu được nha. Bởi vì công việc không có bận đâu, do mình làm biếng thôi. Rồi. Phật pháp nhiều khi nói thẳng dễ mít lòng lắm, cho nên quý vị thông cảm. Rồi, xin mời bên Đức.
Đi đừng mất thời gian, anh đi học đi trong chuyện cho cùng của đấy, đừng có sao cùng ai có cứ đi hỏi đi, chưa tan học tan học chút thôi, mua cái gì được, hoặc là chân vào rượu ạ. Bạch thầy, con muốn hỏi là chúng con chưa có quốc tịch Đức ạ, mà chúng con nghe thấy lần tu đến trước ở bên Hà Lan có rủ đạo tràng chúng con là cùng đi sang bên chùa Bảo Chân ạ, để làm cái lễ thì lễ
sâu học Phật đản ạ,
lễ Phật đản ạ. Con vợ muốn thầy có thể giúp chúng con được đi cùng trong tập đoàn ấy không, vì chúng con chưa có quốc tịch ạ.
Cái này phải hỏi chính phủ chứ đâu hỏi thầy được. Không qua Mỹ được đâu, phải hỏi thầy sao được. Nhưng mà cô đã có cái, tuy là chưa có quốc tịch nhưng mà có cái thẻ xanh gì chưa?
Con đã được ở Đức hẳn rồi, là con ở đây cũng 31 năm.
31 năm hả? chắc là phải có cái giấy gì, giấy tờ gì để bảo lãnh gì đó ha.
Định cư vô thời hạn
à. Thì để thầy hỏi mấy vị Phật tử coi có cái cách nào, có cái thư mời gì đó về quý vị làm giấy tờ coi qua được không?
Con rất là mong muốn được đi sang chùa.
31 năm rồi, thôi ráng thi vô quốc tịch đi, rồi đi Mỹ cho nó khỏe ha.
Phật, con có ý kiến vậy, con có biết chút xíu, không biết là nó chính xác không, nhưng mà mình chỉ xin ESTA, thì trong cái ESTA đó nó hỏi mình quốc tịch gì, mình chỉ cần mình nói quốc tịch gì và mình đang ở đâu thôi. Thì chị cứ vô trong cái site ESTA của Mỹ đó là được ha, không có cần là phải quốc tịch Đức hay là quốc tịch Việt Nam hay quốc tịch nào, nhưng mà mình chỉ điền trúng như những cái câu người ta hỏi thì nó đồng ý thôi.
Rồi bây giờ cái câu hỏi này tạm ngưng ha. Hình như nó hơi đi hơi xa một chút rồi. Cái đó thì từ từ rồi quý vị nghiên cứu, rồi có cần giúp gì đó thì mấy thầy sẽ giúp cho.
Nam Mô Di Đà Phật, kính thưa thầy. Con có một câu hỏi. Con thì học thiền rất sơ cơ, chỉ có hai thời pháp con học pháp với thầy, hai thời vừa qua. Nhưng con cảm thấy với pháp môn tịnh độ thì con thấy rất là dễ dàng, nhưng mà thiền đối với con nó khó khăn. Khó khăn là chỉ có một điều duy nhất là ví dụ khi mà vào thiền đó, bắt đầu vào thiền thì tự dưng con thấy tâm con nó êm ả, nhiều khi 5 hay 10 phút mà con cảm thấy con ngủ rất là ngon. Con cái đó con thấy dở vô cùng, nhưng mà sau đó con thấy vô cùng an lạc. Vậy bạch thầy, làm cách nào mà trong lúc ngồi thiền con hoàn toàn tỉnh táo và con nhận biết những sự việc xung quanh nhưng mà vẫn là thanh tịnh?
Con Phật tử này từ trước giờ tu tịnh độ, nhưng mà hôm nay là cái duyên rồi nghe thầy giảng về thiền, cho nên là cũng thử ngồi thiền thì thấy nó cũng hơi yên yên, rồi hồi cái ngủ ngon lắm. Rồi hôm nhưng mà tỉnh lại thì thấy nó khỏe lắm, bởi vì ngủ ngon nó khỏe thôi. Nhưng mà bây giờ làm sao để cho nó tỉnh luôn? Thì thật ra thì quý vị tu, nhất là cái người tu thiền hay là tu tịnh độ hay tu mật tông, tất cả những cái pháp hành đó mà quý vị nhắm vào cái trọng tâm ở nơi cái gốc là cái tâm nó an lành, thì đây là tự nhiên quý vị cảm giác nó khỏe liền. Bởi vì đó, mình đi càng xa mình càng mỏi càng mệt, mình về hướng về càng gần, hay mình đặt chân vào cái căn nhà của mình, cảm giác mình khỏe lắm. Cho nên người ta nói đó là ta về ta tắm ao ta là vậy. Mình về mình ở vào cái căn nhà tâm linh của mình, quý vị cảm giác rất là khỏe. Cho nên đó, tu thiền người ta nói là khó, nhưng mà khi mà quý vị biết ứng dụng tu rồi đó, tu là nó khỏe, nó nhẹ nhàng dữ lắm. Nhưng mà đừng, những người mà họ mới học thiền cái họ không có hiểu đó, họ cứ đâm cái đầu vào tu, lúc nào cũng phải gài cái tâm thức của mình vô để mà tu, thì lúc nào cũng nhức đầu và mệt mỏi lắm. Bởi vì tu hành á là nó kỵ, quý vị biết kỵ cái gì không ạ? Kỵ cái tâm thức của mình. Cho nên lúc nào mình cũng gài vô, mình phải như vậy, mình phải như vậy mới đúng. Cái đó là cái ngã chấp của mình, bởi vì nó không có cố định. Ví dụ như tâm mình nó mình phải giữ cái tâm mình đừng có suy nghĩ mới đúng. Mình cứ mình gài cái tâm của mình vô vậy, mình có suy nghĩ là mình sai. Bởi vì mà quý vị biết cái tu của mình á, mà nó còn có cái đúng, còn có cái sai là nó chưa có tâm mình nó không có an được. Còn có cái thiện, còn có cái ác là nó chưa có tốt. Cho nên á, quý vị ngồi mà có cái suy nghĩ cũng được, không suy nghĩ cũng được. Tức là mình không có cái quan điểm, hay là mình gài cái tâm mình vô, bởi vì đó nó chỉ là những cái pháp ảo ảnh thôi, nó không phải là cái pháp thường. Cho nên á, nói về cái mộng quyển đó, là Đức Phật ngài không nói là cái nhà này là mộng hay cái thân này là mộng, mà tất cả từ cái nhà, cái sum la vạn tượng cho đến cái tâm thức của mình, tất cả nó đều là mộng hết. Mà đã là mộng rồi thì có cũng được, không cũng được. Mình phải có cái tâm nó bình đẳng. Người tu phải có tu bình đẳng như thế này: suy nghĩ và không suy nghĩ giống nhau, thiện và ác giống nhau. Nói như vậy thì quý vị, nhiều khi quý vị bị hơi confused một chút xíu là tại sao thiện và ác giống nhau được. Nghĩa là khi tâm thiện nó khởi, mình cũng thấy. Khi tâm ác nó khởi, mình cũng thấy. Bởi vì tất cả đều là tâm niệm, nói giống nhau là bản chất của nó giống nhau. Suy nghĩ thiện và suy nghĩ ác, bản chất của nó giống nhau ở một cái góc độ là tư tưởng, chứ không phải giống nhau ở nơi hiện tượng. Ở nơi hiện tượng là cái người làm lành là khác, họ làm ác là khác ở nơi hiện tượng. Nhưng mà bản chất đều là suy nghĩ. Mà cái này nó thuộc về cái tâm thức. Cho nên mới nói khi mà quý vị làm thiện thì quý vị được giàu có hay được lên cõi trời, mà cũng phải bị sanh diệt, bị luân hồi là vì sao? Bởi vì nó thuộc về tư tưởng. Đã thuộc về tư tưởng là nó sanh diệt. Cho nên quý vị thấy thế gian này ta nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, cái ta hay nói như vậy đó. Bởi vì cái sự giàu sang chỉ trong một cái khoảng nào đó nó sẽ xuống thôi, là bởi vì nó thuộc về tâm thức. Rồi quý vị sanh lên cõi trời chỉ được một cái thời gian, quý vị phải rớt đọa xuống là vì sao? Bởi vì cái quý vị làm thuộc về tâm thức. Quý vị xuống địa ngục thời gian quý vị cũng thể lên được, bởi vì sao? Bởi vì nó cũng thuộc về tâm thức. Người tu muốn ra khỏi luân hồi sanh tử là phải dứt được cái đó. Mà muốn dứt được cái đó là mình không nên khởi phân biệt là thiện hay là ác, thấy biết là được rồi, đúng không ạ? Cho nên á, cái che tâm của mình á, là cái sự phân biệt nó mới thuộc về cái thức, chứ không phải là cái suy nghĩ, đúng không ạ? Không phải là cái tư tưởng, cái vọng tưởng. Mà cái phân biệt này là vọng hay là không vọng, nó mới là cái nó che cái tâm của mình. Cho nên vì vậy đó là người tu mình nó lạc quan dữ lắm. Thiện cũng được, ác cũng được, cứ ngồi đó thôi. Có vọng cũng được, không vọng cũng được. Mà làm sao mình vọng và không vọng bình đẳng, thấy biết một cách nó rõ, bình đẳng, không khởi nghĩ gì hết. Có cũng được, không cũng được, là quý vị sẽ không còn sợ bất cứ cái gì hết. Cái khổ nhất của chúng ta là vọng tưởng phiền não. Mà vọng tưởng phiền não quý vị còn không sợ thì trên đời này không có cái gì mà quý vị sợ hết, đúng không ạ? Thì như vậy đó, tự nhiên mình được tự tại à. Trên vọng tưởng cũng tự tại, không vọng tưởng cũng được tự tại, tâm mình nó cũng tự nó an lành, là giải thoát giác ngộ thôi. Tu nó khỏe như vậy. Còn nếu mà quý vị đó, mà nếu mà tu tịnh độ thì niệm Phật, niệm Bồ Tát cũng được, không sai gì hết. Pháp của Phật mà, thầy không có bác bỏ cái vấn đề đó. Nhưng mà cái điều quý vị phải nhớ là tâm mình là gốc, niệm Phật là phải niệm tâm, niệm Bồ Tát cũng phải niệm tâm. Điều phải trở về nguồn tâm, quý vị mới thành Phật, quý vị mới được giảng sanh được. Còn mà không trở về nguồn tâm, quý vị sẽ không thể nào giác ngộ giải thoát được. Đây gọi là cái chân lý, đúng không ạ? Từ tâm tạo ra nghiệp tội, vào trong luân hồi sanh tử, ở những cái thế giới mà nó khổ đau khổ cực cũng từ tâm. Thì như vậy phải trở về nguồn tâm để giác ngộ giải thoát. Mà khi mà trở về nguồn tâm rồi thì quý vị không cần đi đâu cả, cõi nào cũng là cõi tịnh độ, vì xuống địa ngục cũng tịnh độ luôn, xuống súc sanh cũng tịnh độ luôn. Cho nên quý vị thấy tiền thân Bồ Tát, ngài làm voi chúa, ngỗng chúa, nai chúa, rùa chúa, bò hu chúa, để mà độ những chúng sanh đó mà ngài chưa từng khổ đau. Mang thân mang lông đội sừng nhưng mà không khổ đau bởi vì lông và sừng. Vì sao? Vì ngài không phải là cái tướng mà là một cái thể tánh bất sanh bất diệt, được tự do tự tại, vui lắm. Cho nên vì vậy đó, mình muốn mình không có hôn trầm, Sở dĩ mà quý vị ngồi mà hơi yên một chút hôn trầm là quý vị bị kẹt vào ở cái cảnh giới nó yên tĩnh, mình chìm ở trong đó. À, gọi là chư tổ hay nói là nước lặn đó, nước mà nó lặn đó, không chứa được ròng. Đó là nước mà mình chìm ở trong đó đó là không phải là long tượng ở trong đó, mà dễ rơi vào cái hôn trầm. Mà hôn trầm là rơi vào trong cái hang quỷ, tối đen mờ mịt. Cho nên vì vậy đó là tâm hơi yên nhưng mà không chìm ở trong yên, tâm nó động không kẹt ở trên cái động. Động và tỉnh quý vị đều kinh qua hết, tự nhiên quý vị mới thấy được, giác ngộ được. Một con người mà nó không có tịnh cũng không có động, con người mới gọi là bất động, đúng không? Còn nếu mà quý vị nghĩ mình tịnh là quý vị kẹt ở trong cái tịnh, là quý vị bị trói buộc. Bây giờ quý vị mang một cái còng sắt với một cái còng vàng không khác gì hết, đúng không ạ? Cũng bị trói buộc thôi. Chư tổ hay nói mặt vàng ti quý vào mắt cũng thành bệnh. Mặt vàng mà quý lắm, đúng không ạ? Nhưng mà vô mắt là bệnh nè, đúng không ạ? Bây giờ kim cương mà nó, miễn kim cương nó bị bể ra, nó văng vô mắt quý vị, quý lắm, nhưng mà quý vị phải đi mổ mắt thôi, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó, cái quý đó mà mình dính mắt cũng bệnh luôn. Cho nên cái người tu của mình á là phải lạc quan, không vướng. Dạ gì mình vướng vậy? Tự vì nếu có cái cảnh giới thanh tịnh, cảnh giới đó cũng trói buộc chúng ta, mà còn trói buộc không thể nào giải thoát được. Cho nên á là trong nhà thiền á nói cái câu là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Mình nghe nói câu này nó hổn quá. Gặp ma giết ma thì được, chứ gặp Phật mà giết Phật là làm thân Phật ra máu, phạm tội ngũ nghịch, đúng không ạ? Nhưng mà nói giết Phật ở đây là muốn nói lên là những cái cảnh giới yên tĩnh trong lòng của mình, chứ không phải là Phật Thích Ca hay Phật Di Đà. Cho nên quý vị đừng có nghĩ hiểu lầm, đúng không ạ? Nghĩa là tâm yên tĩnh, tâm mà quý vị cho là tâm nó là Phật, là tri kiến, bỏ hết tất cả những cái ngôn từ tri kiến hay là Phật tánh, Phật tâm, cảnh giới này, cảnh giới kia, đều là ảo hết, đều là giả hết. Người tu phải lướt qua được hết như vậy đó, tự nhiên ngồi đây mình mới thấy thực sự là mình ngồi đây. Một con người tự do, tự tại mà không theo bất cứ cái gì hết mới gọi là vô trụ tức niết bàn. Nghĩa là tâm mình không trụ bất cứ một chỗ nào hết là niết bàn, hay gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là không còn trụ bất cứ một trạng thái tâm thức nào hết mới sanh một cái tâm vi diệu, sanh một cái tâm nó an lành thực sự. Thì như vậy đó mới là cảnh giới của mình. Còn không thì chúng ta hết chìm trong cảnh giới của ma, rồi qua chìm trong cảnh giới của Phật, mà ma Phật là chỉ là cái tướng bên ngoài, không phải là cảnh giới của mình. Mình là một vị Phật, mình có cái cảnh giới của mình. Cho nên đó là quý vị thấy Đức Phật thọ ký cho các hàng đại đệ tử, không có thọ ký cho vị này về ở chung với vị kia đâu. Ngạ nan thì có cảnh giới của ngạ nan, ngài tu bồ đề có cảnh giới của ngài tu bồ đề. 500 vị a la hán được thọ ký mà mỗi vị đều là một vị Phật, không có vị Phật nào về ở ké vị Phật kia, đúng không ạ? Cho nên vì vậy mới thấy được là cảnh giới của mình là cảnh giới của chư Phật, không phải là cảnh giới của Phật A Di Đà hay là cảnh giới của Phật Thích Ca, mà cảnh giới của mình là cảnh giới của Phật chính mình, là Phật tâm tự do tự tại, không ăn nhờ ở đậu ai hết, mà được đầy đủ công đức trí tuệ giống như Phật, không khác gì hết. Cho nên Đức Phật đã khẳng định cho mình rồi, chúng sanh là đủ hết, không thiếu gì hết, nhưng mà tự vì không dám nhận thôi. Cho nên nhưng mà mình làm được, thầy tin là làm được. Thầy tu dở như vậy mà thầy vẫn còn có niềm tin đó thì quý vị là làm, chắc chắn là làm được thôi.
Mong được tu dập. thầy.
Rồi quý vị ở đây có ai hỏi gì không? Bảo Trân không hỏi thì cho Hà Lan hỏi luôn.
Dạ, thầy, con là Tâm Cường, con xin được đọc câu hỏi của Phật tử Quán Lực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa thầy, theo như thuyết nhà Phật thì các tăng ni có trách nhiệm hoằng pháp cho chúng sanh. Nhưng hiện nay có một số tăng ni đi hoằng pháp cũng như là giống như là thế gian gọi là ca sĩ đi chạy show, và mỗi lần đi như thế thì kiếm được một số tiền khá to. Như thế việc làm đó có đúng chánh pháp hay không? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Câu hỏi này cũng hơi kẹt. Phật tử Quảng Lực nói là cái tăng ni thì có bổn phận đi hoằng pháp độ sanh, nhưng mà hiện tại thì cũng có những tăng ni đi hoằng pháp giống như cái hình thức chạy xô, thì cũng có mỗi lần đi hoằng pháp vậy thì cũng có một số lợi cũng lớn. Thì ở đây thì nói vấn đề mà đúng hay sai thì cái vấn đề này nó cũng thật tình là khó nói, nhưng mà hôm nay thì cũng có cái duyên mà để nói cho tất cả quý vị Phật tử cùng nghe. Bởi vì đó là tăng ni có bổn phận hoằng pháp độ sanh, đây là cái tâm nguyện của cái người xuất gia, gọi là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Đây là cái tâm nguyện mà người nào bước vào cửa Phật cũng phải có cái tâm nguyện đó. Nhưng mà khi mà tu một thời gian còn hay không thì thầy không có bảo đảm, đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn là ban đầu ai cũng phải có tâm nguyện đó thì mới được xuất gia, là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Chứ không phải có chuyện tôi bị đau khổ quá tôi vô chùa tôi xuất gia để cho mình hết đau khổ bình thường đâu. Mà mặc dù là có những tâm niệm vậy, nhưng mà khi vô chùa là mấy thầy phải giáo dưỡng lại hết, là phải có một cái tâm nguyện phát tâm bồ đề nó rộng lớn thì mới được xuất gia, mới được tu đạo, là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Đó là cái tâm nguyện. Tuy nhiên là cái tâm nguyện như vậy, nhưng mà có một số tăng ni thì cũng rất tu hành tinh tấn, bởi vì nghĩ là mình chưa đủ cái công lực, chưa đủ cái đức độ, cho nên phải tu cho thiệt nhiều, tu cho thiệt giỏi, đời này không độ được nhưng tâm nguyện không dứt thì nguyện đời sau tiếp tục phổ độ chúng sanh. Đó là những người mình nhìn thấy giống như là tiêu cực, nhưng mà cái tâm nguyện của họ dồn chứa mai sau, mà tâm bồ đề của họ là vẫn không thối chuyển, tâm từ bi của họ cũng không có lui sụt. Thì như vậy đó, đó là những trường hợp như vậy. Nên bên cạnh đó thì cũng có những vị tăng ni, bởi vì khi mà học hành hay là một thời gian thì cũng có duyên đi hoằng pháp, thì như vậy đó là họ lại có những cái tâm nguyện khác, thì trước mang Phật pháp đến cho người, sau đó thì họ mới nỗ lực tu hành. Thì như vậy đó là cũng đúng theo cái tâm nguyện, chứ không có sai khác gì hết. Nhưng mà có cái điều là bởi vì mình chưa tu hành, chưa thấm nhuần được cái giáo pháp của Phật Đà mà mang giáo hóa chúng sanh, lỡ mà mình xen vào cái ý kiến hay tâm nguyện, tâm niệm của mình đó, thì như vậy sai lệch chánh pháp, thì như vậy đó là cái mà mình cũng dễ dàng mang cái tội vào. Thì đó là những cái trường hợp mà chỉ giảng pháp mà không có lo tu hành là cũng dễ bị sai phạm như vậy. Còn có những trường hợp mà quý thầy mà đi hoằng pháp thì Phật tử họ cúng dường, thì như vậy đó, rồi có hình thức mà chạy xô cũng có chứ không phải là không có. Tuy nhiên, nhưng mà mình không có khẳng định là cái người nào họ có những cái tâm nguyện như vậy, tâm niệm như vậy. Nhưng mà có những người là vì thương tưởng chúng sanh, đi hoằng dương chánh pháp, chỗ này mời, chỗ kia mời, nhưng mà khi mời đến, mấy thầy cũng đâu có kêu Phật tử là phải là cúng dường cho thầy đâu. Mà mỗi Phật tử, người nào có lòng là muốn gieo duyên với thầy, gieo duyên với Phật pháp, cho nên sẵn cái cơ hội đó để mà cúng dường. Bởi vì đó là quý vị ít khi mà quý vị có cơ hội để cúng dường. Bây giờ là cúng dường này là cúng dường cho Tam Bảo, mà thật ra đa phần Phật tử đó là cúng dường cứ nói là con cúng dường cho Tam Bảo, nhưng mà thầy nhận dùm. Thì như vậy đó, thì như vậy là phước báo của quý vị cũng rất là đầy đủ. Nhưng mà nếu mà mấy thầy làm sai cái chuyện mà mấy thầy bỏ túi riêng hay xài riêng thì làm sai. Nhưng mà nếu mà mấy thầy mang cái tiền đó mà về để xây dựng chùa chiền, lo cho Phật pháp hưng thạnh, thì đây vẫn là cái điều rất là tán thưởng, không phải là cái vấn đề mà vì cái lợi lộc riêng. Mà cái người tu hành, cái người hoằng pháp mà nghĩ về cái lợi lộc riêng là bị quả báo kinh khủng lắm. Cho nên nếu mà vị tăng ni nào mà với tâm nguyện, với tâm niệm đi hoằng pháp để kiếm lợi thì tội kinh khủng lắm, không phải là thường đâu. Đọa xuống địa ngục một thời gian rất là dài, khi sanh lại lại bị không có lưỡi nữa, bị câm ngọng đuôi què, kinh khủng như vậy. Cho nên đó là những cái quả báo mà rất là sợ. Nhưng mà nếu mà vì tâm nguyện độ sanh, chỗ này mời, chỗ kia mời, nếu mà người ta cúng dường mà mấy thầy biết sử dụng cái đồng tiền đó đúng theo chánh pháp thì chẳng những có phước mà cái công đức nó cũng tăng trưởng nữa. Phật tử cũng có phước, thầy cũng có phước báo đầy đủ như vậy. Thì như vậy đó là nó đúng. Cho nên ở cái thế giới này đó mông lung và mình không biết được ai, kể cả cái người ngồi bên cạnh của mình, có khi là Bồ Tát, có khi là chư Phật mười phương cũng không chừng. Tăng ni phàm thánh khó phân, rồng rắn lẫn lộn ở thế giới ta bà này không phân biệt được. Cho nên vì vậy đó, cái mà chúng ta có thể biết được là cõi lòng của chúng ta, mình làm cái gì và mình sống như thế nào, mình tu tập như thế nào, mình đều biết rõ hết. Mà thầy thấy cái gì mình biết thì mình làm, cái gì không biết thì mình đừng nên làm. Cho nên á, thầy thấy á, là thì cái chuyện đó đó là của tăng ni. Tuy nhiên cũng có những cái hình thức mà lợi dụng cái lòng tin của Phật tử, mình cũng nên là cho quý vị Phật tử biết là cái chuyện gì nên làm, cái chuyện gì không nên làm. Có những trường hợp á, là quý vị cũng bị mù quáng, là nhiều khi đó là mình cúng dường cho những cái vị mà lại họ lại không có mà lo cho Phật pháp, mà lại lo cho những cái chuyện riêng. Cho nên chính thầy đi giảng các nơi thì cũng nghe quý vị Phật tử nói là có mấy vị mà đi giảng rồi lại thay đổi cái hình thức đi vào trong cái sòng bài. Thì như vậy đó, đó là những cái trường hợp mà nó cũng không có được thiện lành lắm, không được tốt lắm. Tuy nhiên mình không biết là người nào với người nào, nhưng mà quý vị làm cái gì từ nơi trái tim của mình là đúng. Quý vị cảm được là cái người đó tu tốt, cảm được những lời dạy đó đúng chánh pháp, và biết được là mình cúng dường đến cho cái vị đó, vị đó có thể xây dựng cho Phật pháp, thì quý vị làm. Còn mà quý vị không có cảm giác là cái người đó là tu đúng, hay là cảm giác người đó không đi theo đúng chánh pháp, hay là họ sử dụng cái đồng tiền mà lại là không lo cho Phật pháp, quý vị đừng có nên làm. Bởi vì quý vị làm cái đó là quý vị không có được phước báo, mà quý vị còn chuốc tội thêm cho mấy thầy mấy cô nữa. Cho nên đó là cái vô tình đó là thầy trò cùng đi xuống. Nghĩa là mình làm thiện, mình cúng dường cũng phải có trí tuệ trong đó. Còn không có trí tuệ là quý vị làm nó sai. Cho nên thầy nói đó là nhiệt tình mà không có trí tuệ là phá hoại à. Cho nên nó nhiều khi cái gì mình cũng muốn làm rồi hư hao đủ thứ. Cho nên đó là cái sai lầm của mình. Cái gì cũng phải có cái trí tuệ, làm cái gì là phải cho nó xác đáng rõ ràng, thì như vậy cái việc làm của mình á là nó mới đúng chánh pháp, thì như vậy đó mới có đầy đủ cái phước báo và cái công đức. Cho nên quý vị thấy thở xưa có nhiều người họ cúng dường chút ít mà phước báo nhiều, là bởi vì mỗi cái công việc của họ làm xuất phát từ trái tim và trong đó còn có trí tuệ trong đó, cho nên được đầy đủ công đức và cái phước báo được tròn đầy là như vậy. Rồi bên Đức.
Thầy, con là từ pháp danh của con hôm qua lần đầu tiên con hỏi pháp danh của con
quên pháp danh này ha.
Con là người thân của con. Bình thường nếu mà một người bình thường đã phiền não một rồi, nhưng người thân của con á, một sự việc thì phiền não gấp 10 lần người bình thường. Thì con muốn hỏi thầy là thì người đấy nên làm thế nào để bớt phiền não đi, để cho nó bằng, để cho nó bằng người bình thường ạ. Con cũng không mong muốn làm là hết, nhưng mà để bằng người bình thường thì theo thầy thì con phải làm thế nào, hoặc là người thân của con phải làm thế nào để cho bớt phiền não đi và vượt qua được phiền não đó.
Phật tử này thắc mắc là bình thường người bình thường này cũng có phiền não một rồi, nhưng mà người thân của cô thì lại phiền não 10, cho nên gấp người ta 10 lần. Cho nên ở đời á, mình thấy cái gì nhiều là mình mừng, nhưng mà thầy thấy có những cái không có nên nhiều. Ví dụ như là tham cũng không nên nhiều, phiền não cũng không nên nhiều, sân cũng không có nên nhiều. Cho nên những cái nhiều đó làm cho mình nó khổ lắm. Cho nên á, nhiều khi á, quý vị đó là những cái chuyện tốt á, quý vị là không có nhớ, mà nhớ toàn chuyện xấu không à. Mà kỳ lắm, cái chuyện tốt thì hay quên, chuyện xấu thì nhớ kỹ lắm. Nên đó là cái nghiệp của mình đó. Nên đó là cái mà rồi bây giờ làm sao cho mình hết phiền não, mà cái phiền não đó là thuộc về si mê. Mà quý vị biết si mê làm sao hết, phải có trí tuệ mới hết thôi. Cho nên đó là cái lời khuyên của thầy, nên học Phật, nên nghe kinh, nên nghe băng giảng để cho hiểu được cái đạo lý. Khi hiểu được đạo lý rồi thì tự nhiên mình thấy không có cái gì đáng cho mình phiền não, tự nhiên mình hết phiền não. Không có cái gì đáng cho mình lo, tự nhiên là mình hết lo. Mà quý vị thấy ở đời này có cái gì đáng không ạ? Thầy thấy không có gì đáng cho chúng ta phiền não cả. Cái thân này mình còn giữ không được, đừng nói chi là người thân. Người thân còn giữ không được, đừng nói chi là của cải. Của cải còn giữ không được, đừng nói chi là danh vọng. Đúng không ạ? Không có cái gì mà nó tồn tại cả. Mà tất cả những cái mà chúng ta đeo mang chỉ là cái nợ và cái nghiệp mà thôi. Lạ như vậy đó. Đúng không ạ? Quý vị nghĩ quý vị có nhiều tài sản, quý vị mừng hả? Không mừng. Làm cho quý vị khổ nhiều hơn. Quý vị nghĩ quý vị có chồng, quý vị vui hả? Làm cho mình buồn hơn. Quý vị nghĩ quý vị có vợ, quý vị sướng hả? Không sướng đâu. Đau khổ nhiều hơn. Cho nên lúc còn trẻ, lúc còn thanh xuân là vui vẻ, hồn nhiên trong sáng lắm. Lập gia đình rồi ai cũng nhăn nhăn nhó nhó hết đẹp còn con trai còn con gái ai cũng đẹp. Lập gia đình rồi là thấy tệ quá, xuống hết. Thầy á, hồi đi học là bạn bè đông lắm ở ngoài đời, mà bây giờ đi về đó, cái kỳ mà đám tang của mẹ Tề Mãn, bạn bè đến thăm đông lắm. Thầy ngồi vô trong đó mấy chục đứa, thầy thấy thầy đẹp nhất. Thế mình khỏe ra à. Còn á, bạn bè đứa nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, đau đớn, đau khổ, già nua, cực khổ quá chừng. Còn mình thấy khỏe ra à. Không có lo, không có nghĩ, không có ưu tư, không có sầu muộn gì hết. Bởi vì Đức Phật Ngài nói rõ lắm, mình có thêm một chút là mình lo một chút, mình có thêm một người thân là có thêm một nỗi khổ. Nói vậy đó, vui một chút mà khổ nhiều hơn. Quý vị đó là có một đứa con, quý vị nói sợ nó buồn, quý vị thêm đứa nữa cho nó vui, mà nó vui nhiều là mình buồn nhiều. Rồi có nhiều người đó, thôi là hai đứa con trai kiếm đứa con gái, mà xui một cái ra thêm đứa con trai nữa, mà ba đứa nó lẻ, bốn đứa cho nó chẳng, năm đứa thành ngũ quỷ luôn. Nó quậy phá, nhức đầu nhức cổ, đau đầu, khó khăn, bực bội, phiền não, đủ thứ chuyện hết. Vậy đó mà lấy khổ làm vui. Cho nên là mình không có thông minh gì hết, quý vị thấy không? Cho nên vì vậy đó là không, mà gẫm lại thì thấy nó chỉ là cái ảo giác của mình thôi. Từ đầu chỉ là cái tâm niệm của mình, trai lớn lên phải lấy vợ, gái lớn lên phải lấy chồng, gài vô cái tâm. Ai mà không lấy chồng mình nói người đó ế, ai mà không có con mình nói người đó tự vậy đọc quá không con. Nhưng mà mình có con nhiều mình khổ gần chết mà cứ chê người ta đọc. Vậy đó, thấy đó là cái nợ cái nghiệp thôi. Gia sản cũng là nợ nghiệp, chồng con cũng là nợ nghiệp, vợ con cũng là nợ nghiệp mà thôi, không có cái gì hết. Cái quý vị Phật tử nói như thầy vậy, thế gian này nó diệt chủng rồi, đúng không hả? Nhưng mà ý ở chỗ thầy muốn nói là mình thiếu tu, cho nên mình bị các pháp thế gian nó trói buộc. Mình thiếu tu cho nên bị những cái mình đang có làm cho mình nó đau đớn, mà dạy gì mình đau đớn, đúng không ạ? Mình tạo ra nó để rồi nó làm cho mình khổ, vô lý không ạ? Rất là vô lý. Quý vị lúc quý vị mới sanh ra quý vị có cái gì đâu, không có gì hết. Lớn lên quý vị cứ gom vô, mà gom càng nhiều khổ càng nhiều. Mà người có trí tuệ, có nhiều tài sản của cải mà coi như không có gì hết, buông sạch sẽ hết, không vướng không bận, không ưu không não, có gì đâu mà lo âu, có gì đâu mà bận rộn. Cho nên là tổng lại một cái chuyện là bởi vì chúng ta thiếu trí tuệ, không thấy đúng lẽ thật của cuộc đời, không thấy được cái lẽ thật của nhân sinh, để rồi chúng ta cứ phiền não khổ đau những chuyện nó vô lý, lo lắng nhiều chuyện vô lý, phiền não những chuyện vô lý. Ở đời cứ tùy duyên quý vị, có cũng được, không cũng được, đến cũng được, đi cũng được. Nó không phải là vấn đề chính của kiếp sống của chúng ta. Kiếp sống của chúng ta là phải trở về với ông Phật của mình, tu hành tâm mình trong sáng, là cái đó mới là thật, là cái thiệt, là cái của mình. Còn tất cả những cái kia nó chỉ là cái giả tạm thôi, không có gì đáng. Đã là giả tạm, đã là hư ảo, có cũng được. Người ta đối xử với mình tốt cũng được, mình cảm ơn. Người ta đối xử xấu của mình với mình cũng cảm ơn, không sao cả. Cứ vui vẻ hoan hỷ. Người ta làm mình khổ nhưng không đáng trách. Đáng trách là chính mình làm cho mình đau khổ là điều đáng trách nhất. Vì sao vậy? Bởi vì người ta là cái bên ngoài, còn mình là ở bên trong, mà mình lại làm cho mình đau khổ là cái điều là đáng trách. Người ta không hiểu mình thì bản thân mình phải hiểu bản thân mình. Thì như vậy đó là chúng ta tự an thân lập mạng, tự mình là hòn đảo, tự mình soi sáng chính mình, thì đây là cái nó thật nhất. Đừng mong người ta soi sáng quý vị, tự bản thân mình, tự tâm mình soi sáng, đây là người thiện chí. Mà cái ánh sáng này không bị gió thổi tắt, nó không bị vô thường nó cuốn trôi, không phải là trái chuối chín cây, đúng không ạ? Mà nó là một cái vĩnh hằng, một cái lâu dài, bất sanh bất diệt. Nó là cội nguồn của chúng ta, cội gốc của chúng ta, trở về nơi đây an lành nhất, hạnh phúc, vui vẻ. Rồi.
Yeah. cô thêm giờ.
Cô hỏi xin thời gian nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Bạch thầy, cho phép con có một câu hỏi là vừa rồi con có đi dự đám tang của một người bạn, thì con nghĩ một câu hỏi như vậy. Ví dụ có một người, người ta đang hưởng thụ một đời sống sung sướng đầy đủ hạnh phúc, tự dưng cái họ bất thình lình họ mất, thì người tới đưa đám bảo rằng ô người này danh, người này rất là có phước báo, nghĩa là đi không đau đớn bệnh tật. Nhưng có một người lại bị bệnh, ví dụ như bệnh ung thư, thì bác sĩ bảo rằng còn 6 tháng nữa là mất. Thì người đó tự dưng lo cái tư lương của mình, là phát tâm sám hối, ngồi thiền, tụng kinh, vân vân vân, làm những điều hướng thừa hướng thiện, và cả toàn bộ thân nhân gia đình đó cũng là làm việc đó. Vậy con suy nghĩ rằng mình nên phát nguyện khi mình chết như thế nào, thưa thầy? Bên theo đạo Phật thì hai cái chết, cái nào lợi hơn và cái nào mà đích thực cho tư lương mình về sau, thưa thầy?
Phật tử này có đi dự một cái đám tang, thì có người đó giàu lắm nhưng mà bị đoản mệnh mà chết bất đắc kỳ tử, cho nên mình nói người này cho sướng, có phước đi nó khỏe. Nhưng mà còn có những người mà họ biết được mình sắp chết rồi, bị những cái cơn mà đau đớn, cho nên đời tu hành thì như vậy đó, là hai cái chết nào nó tốt hơn. Thật ra thì người nghe nói chết là thấy không tốt rồi, tin đó không tốt. Nhưng mà cái mà mình đáng nói là người tu của chúng ta không sợ mình chết như thế nào, mà chỉ sợ là mình sống mình không biết tu thôi. Chỉ coi là mình sống mình phải làm như thế nào, đó là cái điều quan trọng. Cái lúc nào mà quý vị Phật tử còn khỏe, còn có sức khỏe, còn có tinh thần minh mẫn, còn có cái điều kiện tu hành, quý vị nên để những cái khoảng thời gian đó tu hành. Đây là cái điều tốt nhất. Thì như vậy đó, khi nào chúng ta tu hành tốt rồi thì cái chết nó chỉ là cái giả thôi, nó không có thật gì hết. Còn ở sống ở thế gian mà thưa quý vị, giàu có tiền bạc của cải lây quay một cái, mình cũng không có giữ được gì đâu, cũng chết rồi. Nhưng mà có nhiều người á, thầy nghe nói là chết mà bất đắc kỳ tử, tưởng là họ vui, họ hạnh phúc lắm. Nhưng mà thầy không có tin cái điều đó. Ví dụ như có nhiều người lên tim họ chết, hay là bị tai biến cái họ chết, mình thấy ô chắc họ sướng lắm. Nhưng mà sướng là sướng theo cái mắt của mình, là không có hành hạ xác thịt thôi. Nhưng mà quan trọng khi bỏ cái thân này, họ có biết đi về đâu hay là không, hay là như thế này. Bởi vì họ đang ở trong cái cảnh sung sướng, đột ngột họ chết một cái, lúc bây giờ cái lòng tham tiếc của cải của họ nó dâng trào, họ tham luyến người thân của họ nó quá nhiều. Lúc bây giờ họ tâm thức họ quá sức là đau khổ, bởi vì họ bỏ. Ví dụ như bây giờ quý vị đó bị mất 5.000 tiền của châu Âu, quý vị đau đớn không ạ? Rất đau đớn đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đột một cái quý vị mất hết tài sản, mất hết người thân, mất hết vợ con, tôi tớ, tiền bạc, danh vọng mất hết, quý vị nghĩ đau đớn chừng nào? Đau đớn tột cùng. Mà quý vị nghĩ là cái tâm đau đớn tột cùng lại không chấp nhận là mình chết, rồi sanh lên một cái sân hận cùng cực, quý vị nghĩ là cái người đó đi đâu? Đi xuống cảnh giới địa ngục, đúng không hả? Quý vị nghĩ là xuống với cảnh giới đó là sướng hay là không sướng? Không sướng. Cho nên chết như vậy cũng không sướng đâu, đúng không hả? Cho nên thầy cứ nói là mình nên để tâm mình vào cái vấn đề tu hành, tập xả ly trong lúc mình đang sống, để rồi vô thường mà có đến, có thay đổi, mình vẫn dưng, mình phủi tay mình ra đi, tâm mình nó an lành, tự do tự tại, đây mới gọi là sướng. Cho nên cái sướng của cái người tu là biết tu, tạo phước báo, tạo công đức, là hành trang, là thiện nghiệp, là công đức và trí tuệ. Cái người này mới thực sự là tự do, mới thực sự an lành, mới thực sự vui được. Cho nên còn sống giờ nào chúng ta phải nên tu hành. Đừng để cái lúc mà gần chết hay biết cái tin mình sắp chết mình mới tu, thì như vậy đó là không có kịp nữa đâu. Bởi vì cái tâm lý bình thường của mình hiện tại, mình không biết mình chết, không lo, không sợ, không gì hết, tâm mình dễ yên tĩnh hơn. Còn cái người á, mà khi họ biết họ sắp chết rồi đó, là lúc này là lòng họ lo sợ. Và cái khi họ sắp chết, họ phải có bị một cái tâm lý là mình phải làm sao cho mình đạt một cái cảnh giới nào đó cho mình không chết, hay là để cho mình hết bệnh. Mà cái tâm lý đó nó rất kỵ đối với người tu hành. Có cái tâm mà vọng cầu, mong cầu như vậy, tu hành lại không có kết quả. Cho nên thường thường á, quý vị biết là cái tâm của mình á, mà khi nào nó tịnh là ở cái trường hợp là nó không có một cái thiện ác và tốt xấu trong đó, và không có một cái tâm mà nó hướng về một cái cảnh giới nào đó. Đó là cái người bình thường dễ đạt được cảnh giới đó nhất. Còn mà cái cảnh giới của cái người mà sắp mất á, là họ một lòng, thứ nhất là trí tuệ của họ, đầu óc của họ không có minh mẫn. Và cái thứ hai nữa, cái tâm lý mình sợ mình phải trốn chạy, cho nên lúc nào cũng phải tìm cầu một cái gì đó để mà bám, để mà víu. Thì như vậy cái tâm lý đó không rất khó mà được tự do tự tại. Cho nên quý vị thấy bình thường á, là người khỏe bình thường, mình tu hành tâm mình nó yên tĩnh một cách nó rất là bình thường. Nhưng mà khi mà mình bệnh rồi đó, mình chắc chắn mình phải có sự mong cầu. Mong cầu là cái chuyện á, là phải làm sao tu để cho mình bỏ hết cái thế gian này, rồi mình sẽ đạt được cái cảnh giới kia, hay là mình sẽ có một cái nhiệm màu nào đó xảy ra đến mình, ráng tu để cho Quan Âm Bồ Tát đến rải nước cam lồ, vân vân. Nó thuộc về tâm lý, thuộc về cái người bệnh, nó yếu đuối như vậy, rất khó tu. Cho nên đó quý vị đừng bao giờ mình để là đợi đến lúc mà mình gần chết hay nghe cái tin gì nó hung dữ rồi mình mới tu, thì tu cái đó nó chậm lắm. Mà ngay bây giờ quý vị còn khỏe, mình ráng tu hành. Mà đã tu hành rồi, quý vị mà có bệnh cũng không sao cả, có đau đớn cũng không sao, bởi vì thân bệnh, tâm mình nó không bệnh, trí mình nó vẫn sáng, lòng mình vẫn nhẹ tên, khỏe lắm. Bệnh nó hành mà tâm mình nó vẫn an lành, bởi vì thấy cái bệnh nó cũng chỉ là giả thôi. Đây là cái người có một cái năng lực, có một cái trí tuệ nó đầy đủ rồi thì không còn sợ gì hết. Cho nên lúc còn khỏe thì chúng ta ráng tu. Thì chúc cho quý vị một ngày tu học nó được đầy đủ và viên mãn, và mang cái ánh sáng ngày hôm nay để rọi sáng 29 ngày tới, rồi gặp thầy tháng tới. Rồi tiếp tục chúng ta cùng ôn lại Phật Pháp, rồi quyết lòng tu hành tiếp. Thì như vậy đó, thì mỗi ngày chúng ta cùng nhau đi lên, người đi trước, người đi sau, và quyết tâm vững lòng sẽ đạt được cái cảnh giới bất sanh bất diệt, thành tựu được đạo nghiệp tự tâm của mình, thành tựu được chính mình vững vàng, vững chãi, tự do tự tại. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Và quý vị nghĩ.